SBS Việt ngữ.
Xin kính chào tất cả quý vị thính giả của đài SBS Vietnamese, và hôm nay trong chương trình Những Khơi Trẻ Khởi Nghiệp, Yến Thi rất vui mừng khi được mời đến đây chị Nga Trần và anh Nguyễn Thái Sơn, là những người sáng tạo ra công ty Smart OSC. Xin chào anh chị.
Xin chào Yến Thi và các khán giả của đài SBS Vietnamese.
Rất là vui khi mà chị đến trong cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thì được biết là công ty Smart OSC của chị là cung cấp về những dịch vụ và sản phẩm điện tử, thì chị có thể chia sẻ với quý vị thính giả ở đây về những cái dịch vụ mà công ty chị cung cấp chi tiết hơn được không ạ?
Vâng. Chúng tôi đã có khoảng 12 năm tham gia vào thị trường, nhưng mà tập trung vào cung cấp dịch vụ và sản phẩm về thương mại điện tử trên rất nhiều châu lục như là châu Âu, châu Á, Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và cả Vương quốc Anh. Thì trong suốt quá trình 12 năm đấy thì chúng tôi có cơ hội hợp tác với hơn 500 nhà bán lẻ trực tuyến. Chúng tôi xây dựng và tối ưu hóa những cái trang web để cho khách hàng có thể mua hàng, và các nhà cung cấp sản phẩm có thể bán hàng trực tiếp trên đó. Ý tưởng khởi nghiệp của bọn tôi thì bắt đầu từ thời khi còn ở đại học. Chúng tôi triển khai từ những dự án nhỏ dựa trên một cái sản phẩm mã nguồn mở rất cũ hồi đó, đấy là OS Commerce. Sau khi mà chúng tôi có một vài dự án thành công thì có bắt đầu có những khách hàng lớn tìm đến, và chúng tôi thấy là cần phải đầu tư nhiều hơn vào việc là tìm kiếm thêm các tài năng để mở rộng công ty, đồng thời mang thêm các giá trị mà mang lại chất lượng và lợi nhuận cho khách hàng. Thì trong 12 năm đấy, từ một nhóm nhỏ 4 người vào những năm 2006 cho đến hôm nay, thì Spark OSC đã trở thành một công ty thương mại điện tử lớn nhất trong khu vực với hơn 350 người chuyên gia và xây dựng các giải pháp cho các thương hiệu lớn. Ví dụ như ở Úc thì có Priceline, Farmacare, Hàn Quốc thì có Lotte, chúng tôi cũng làm với một số công ty quốc tế như là Nestle, Fitso, SpaceX và cả PayPal nữa.
Câu hỏi tiếp theo mà em muốn hỏi anh Sơn đó chính là cái tên của cái thương nghiệp của mình, tên là Mars OSC. Thì anh có thể giải thích thêm là cái tên này nó được đặt bởi ai và có ý nghĩa như thế nào?
Thì nếu mà rất là thành thật thì đúng là ban đầu thì bọn anh cũng không nghĩ nhiều đến tên. Nghĩ đầu tiên đấy là tên gì cũng được, nhưng mà làm sao để mà cái mô hình kinh doanh của mình nó sống. Đấy, thì cái đấy là cái tập trung đầu tiên. Thế thì khi nghĩ đến một cái tên thì bọn anh nghĩ làm sao đây cho nó thực sự là nó đơn giản. Thế thì Smart thì nó hướng đến, thực ra nó là viết tắt của các cái giá trị mà bọn anh đề ra ban đầu. Thứ nhất là sharing, đó là sự chia sẻ trong công ty. Thứ hai đó là modesty, mình làm sao mà phải thực sự là khiêm tốn, luôn luôn là có cái tinh thần học hỏi. Thứ ba đó là action, mình có thể bàn rất là nhiều, thế nhưng mà mình phải take action, mình phải thực hiện các hoạt động, các kế hoạch đề ra. Respect, đó là cái sự tôn trọng cái sự khác biệt, tôn trọng các cái nền văn hóa, các cái đồng nghiệp, các khách hàng của mình. Và cuối cùng là transparency, thì mình phải tất cả các thông tin, tất cả các cái chính sách của mình thì phải làm sao để mà nó hướng đến nó thông tin nó xuyên suốt cho cả công ty. Thì đấy là cái tắt của Smart. Và như anh Nga có nói thì thời điểm ban đầu thì anh làm nhiều về các cái giải pháp về mã nguồn mở, thì cái OSC thì nó cái tắt của từ Open Source Commerce, và nó cũng là cái platform đầu tiên anh làm, đấy là OS Commerce. Thì đấy là cái viết tắt của Smart OSC. Và đây thì cũng chính là những cái giá trị cốt lõi mà anh theo đuổi trong suốt cái thời gian vừa rồi, trong suốt 12 năm thành lập.
Dạ, thì xin cảm ơn câu trả lời của anh. Thì Yến Thi muốn hỏi là khi mà bất cứ một cái người nào thành lập business hoặc là thành lập cái thương nghiệp của mình cũng vậy, tức là chúng ta có hai cái đường đi. Thứ nhất cần về vốn và về nguồn hàng, và thứ hai là chúng ta cần đầu tư vào human resource, tức là về nguồn nhân lực. Thì anh có thể chia sẻ thêm là vào những cái ngày đầu tiên năm 2006, phải không anh, Thì khi đó thì anh bắt đầu start cái business của anh là từ cái nguồn vốn sẵn có hay là từ nguồn nhân lực là chính?
Như hôm nay bọn anh có nói đấy là khi mà thành lập thì bọn anh cũng đều là sinh viên mới ra trường, thì cũng là mới đi làm thì thực ra cũng không có nhiều tiền, thành ra là vốn thì nói thật là không có, hoặc nếu có thì cũng rất là ít. Thế thì bọn anh mới nghĩ là thì bây giờ làm thế nào để mà có thể khởi nghiệp mà lại với một cái số vốn mà tối thiểu hoặc là gần như là không phải bỏ nhiều vốn vào, là bọn anh làm cái ngành dịch vụ, thì có lẽ là cái chi phí mà lớn nhất đấy là cái chi phí về con người, về nguồn lực. Thế thì bọn anh mới nghĩ ra một cách đấy là tôi thì bây giờ mình nói với khách hàng là trả tiền trước cho chúng tôi một phần dự án, và bọn anh lấy chính cái nguồn tiền đó để mà đi tuyển người, để mà đi đầu tư vào những cái ban đầu, và chính từ những cái nguồn vốn ban đầu như vậy thì bọn anh thành lập công ty và đưa công ty lên. Trong suốt hơn 12 năm vừa rồi thì bọn anh cũng không nhận bất kỳ một cái đầu tư ngoài nào, mà chủ yếu là cái nguồn vốn là đến từ khách hàng, làm việc với khách hàng.
Dạ, thì em rất là thích với cái ý tưởng là giống như là mình có thể yêu cầu khách hàng là trả ứng hoặc là ứng trước một số tiền về cái dịch vụ của mình, thì dựa vào đó mình có những cái nguồn vốn để có thể xoay vòng. Thế thì trong cái quá trình mà thành lập công ty của chị và của anh chị đó, thì đặc biệt là về mảng IT và về cái mảng này được coi là sáng tạo, thì anh chị làm thế nào để bảo vệ cái ý tưởng ban đầu của mình?
Thực sự thì chị nghĩ là cái ý tưởng thì chỉ là một phần rất là nhỏ thôi, bởi vì là thương mại điện tử thì đã có từ rất là lâu rồi. Có rất nhiều công ty cũng rất cạnh tranh với cả Smart OSC. Nhưng mà để mà Smart OSC để được như ngày hôm nay là một trong những công ty to nhất trong khu vực ấy, thì chủ yếu là cái việc là mình đánh giá cao và tập trung vào việc thực hiện, gọi là execution của một dự án như thế nào, làm sao mình xây dựng được một team họ thực sự có năng lực khi mà họ triển khai và họ làm những cái dự án, thì khách hàng họ cảm thấy là rất hài lòng, thì tự dưng khách hàng nó sẽ đến với mình. Thì đối với Smart OSC thì cái mấu chốt không phải là giữ ý tưởng, mà là giữ người và làm sao mà thực hiện dự án một cách trôi chảy. Ngoài ra thì còn một cái việc nữa là chảy máu chất xám, nghĩa là nhân sự tốt của mình sau khi làm việc với mình thì rất là hay bị khách hàng họ offer là làm việc tiếp với khách hàng đấy. Thì đấy là một cái kiểu chảy máu chất xám. Thì để mà nói về luật mà bảo vệ được cho công ty ấy, thì dĩ nhiên là đối với nhân viên thì mình sẽ có hợp đồng lao động rồi. Còn về mặt luật chung thì sẽ có là WTO là có những cái luật để bảo vệ cho quyền lợi của các doanh nghiệp. Thì nói chung là nó chung, nó giống nhau ở trên các nước, chứ cũng không có gì khác biệt giữa Việt Nam hay là các nước khác cả. Chỉ có một điều là mình cũng có thể thấy được là cái sự sáng tạo ở trong những cái trang web thương mại điện tử ấy, thì mọi người đều, nếu mà mình có một cái gì mới thì tất cả mọi người đều tìm đến khám phá, và có thể họ rất là nhanh chóng mà làm được, bắt chước được chức năng như thế. Nhưng mà thực sự là nó làm việc có hiệu quả hay không thì lại là một cái chuyện khác. Thế đâm ra là về cơ bản chị nghĩ là làm sao để duy trì được đội ngũ và thực hiện dự án thôi, chứ còn các cái luật thì nó cũng có để bảo vệ mình, nhưng mà cũng không cần phải quá tập trung vào đấy.
Dạ, em đồng ý là tức là mình khi mà mình có một cái team giỏi và mình có một cái hệ thống tốt, thì cái chuyện quan trọng là làm sao mình có thể chạy cái thương nghiệp của mình trong một thời gian dài, nó sẽ quan trọng hơn cái việc là mình quá tập trung vào những cái chi tiết và mình quên đi mất một cái bức tranh tổng quát. Thì anh Sơn có thể chia sẻ thêm về cái quá trình mà anh thành lập công ty cho đến bây giờ, thì đối với anh cái thử thách lớn nhất là gì?
Ban đầu thì như anh nói là đầu tiên là cái nguồn vốn, đúng không? Đúng là sử dụng gần như là bắt đầu là tiền khách hàng trả trước, và sau đó thì anh dùng gần như là toàn bộ cái lợi nhuận profit của công ty để tái đầu tư vào con người để phát triển công ty lên. Thế thì đối với anh thì nó có hai cái khó khăn lớn. Khó khăn thứ nhất đấy là chính là cái nguồn vốn, bởi vì là mình đến một thời điểm mà mình muốn phát triển nhanh, đúng không? Thì mình phải phụ thuộc nhiều vào những cái gần như là tiền của khách hàng, và cái lợi nhuận của mình thì tiền nó sẽ không không quá là nhiều để mà mình phát triển rất là nhanh. Ví dụ mình muốn tuyển thêm nhiều người, mình muốn đầu tư là nhiều máy móc thì đấy là một cái hạn chế. Nhưng mà cái khó khăn lớn nhất tại cái thời điểm mà anh mới bắt đầu làm thì đó chính là con người. Bởi vì là khi đó thì có rất là nhiều lý do. Nguồn vốn là một chuyện, cái size dự án nó rất là nhỏ. Cái thứ ba nữa là cái thương hiệu của mình thì gần như là không có, là rất là yếu. Thì cái việc mà thu hút cái người giỏi nó rất là khó. Thì anh cảm thấy rằng là cái thời điểm đó là để làm sao mà thu hút được những người giỏi để phát triển công ty lên thì thực sự là khó khăn. Bởi vì là những người Việt mình vẫn nói là có thực tế được đạo, thì khi đó mình đi mình thuyết phục họ, thế nhưng mà họ thuyết phục những người giỏi để tham gia vào công ty, thế nhưng mà quả thật là có nhiều cái thời điểm mà mình cũng không nhìn thấy được cái tương lai. Cái dự án thì nó vẫn không 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 tăng trưởng, khách hàng mới thì cũng rất là chậm. Thì đấy là những cái thời điểm mà thực sự cảm thấy khó khăn để làm sao mà tìm được cái người giỏi mà tham gia cùng mình. Và thực sự là rất là may mắn là đối với bọn anh là gần như là cái startup đầu tiên ấy, thì như anh Nga rồi các co-founder khác của công ty thì thực sự là những người mà anh nghĩ rằng là chiến đấu hết mình, và thực sự là mỗi người thì có một cái thế mạnh riêng, và chính vì thế anh nghĩ là đấy là một trong những cái là gọi là bí mật, vũ khí bí mật của YC để có thể vượt khó được cái thời kỳ đó. Đấy là chính cái người mà co-founder của công ty họ tin tưởng vào cái sự phát triển của công ty, và họ đã rất là chiến đấu, đã rất là cố gắng để mà đưa công ty vượt qua những cái giai đoạn khó khăn như thế.
Hiện giờ công ty Smart OSC cũng đã có một chỗ đứng trong thị trường thương mại điện tử. Thì theo anh á, làm sao mà anh có thể mở rộng nguồn khách hàng? Thì thường những cái nguồn khách hàng của anh là do khách hàng tự giới thiệu, hay là do đội ngũ marketing bây giờ hoạt động tốt hơn, hay là do vì họ biết được đến anh và truyền miệng cho nhau? Thì anh có thể chia sẻ thêm về cái việc mà những cái mối quan hệ, hoặc là trong cái business của anh á, thì anh có một cái community nhỏ nào để mà anh có thể giúp đỡ lại cho cộng đồng, và từ đó thì cái tiếng tăm của công ty được lan truyền hơn.
Thì đúng là cái thời điểm ban đầu thì tất cả các co-founder đều của công ty thì đều chưa hình dung ra là làm thế nào để làm sale cả. Và cuối cùng thì mọi người chọn anh để đi bán hàng. Thế thì cái điểm đầu tiên là như nói là có những cái event, cái sự kiện ở trong cái ngành này, ngành digital. Ví dụ như là Magento thì có một cái sự kiện lớn của họ là Magento Imagine ở Mỹ. Shopify cũng có sự kiện riêng, rồi Sycor, rồi đối với tất cả các cái nền tảng mà các cái đối tác mà Smoy xin làm việc cùng thì họ đều có những cái sự kiện riêng. Ngoài ra thì có những cái hiệp hội ở Việt Nam thì có Vinasa, rồi bây giờ thì có Vinito, đại loại là những cái hiệp hội mà giúp đỡ các cái doanh nghiệp để có thể kết nối với nhau. Thì đấy là cái bước đầu tiên, đấy là mình kết nối với cả những cái người mà làm trong lĩnh vực của mình để họ biết mình là ai. Thứ hai đó là mình mang lại cho họ cái giá trị gì. Thế thì cái điều đầu tiên mà bọn mình làm đấy là mình cũng không có nhiều quá nhiều kinh nghiệm, nhưng mà với những cái gì mà bọn mình biết thì bọn mình sẵn sàng là chia sẻ. Thì có những cái hội thảo, có những cái seminar mà chia sẻ những cái kinh nghiệm làm với các khách hàng nước ngoài, làm với khách hàng Úc thì khác gì so với làm với khách hàng ở Mỹ, thì bọn mình cũng có đi chia sẻ những cái như vậy. Thì dần dần rồi thì mọi người cũng cũng open với nhau hơn, nó cũng cởi mở với nhau hơn và chia sẻ các cái kinh nghiệm lẫn nhau. Sau đấy thì mình tập trung vào khách hàng. Khách hàng thì làm sao để mà khách hàng họ thật sự là hài lòng với cả cái chất lượng dịch vụ mà Smoy mang lại. Thì những khách hàng mà họ thực sự hài lòng thì họ sẽ giới thiệu những khách hàng khác. Đấy, họ sẽ là những cái mà mình vẫn gọi đấy là những cái đại sứ thương hiệu của Smoy ra thị trường thế giới. Đến thời điểm bây giờ thì có lẽ là đến khoảng 60 đến 70% cái số lượng khách hàng mới là đến từ cái nguồn giới thiệu. Đấy, không chỉ là khách hàng mà là những cái đối tác của công ty họ giới thiệu. Và cái nguồn còn lại đấy là thông qua những cái sự kiện mình đi, rồi thông qua những cái bài những cái case study, những cái bài viết trên blog của công ty hay là trên báo viết về công ty, thì đấy là cái nguồn còn lại. Nhưng phần lớn bây giờ là đến từ cái sự giới thiệu của khách hàng.
Dạ. Thì có một câu hỏi ngoài lề trước khi mà kết thúc buổi phỏng vấn ngày hôm nay, đó chính là giả sử bây giờ anh chị tưởng tượng ra là nếu như anh chị không làm co-founder của cái công ty này hoặc là không làm trong ngành IT thì anh chị sẽ làm gì? Em xin đến với câu trả lời của chị Nga trước.
Chị thì đam mê của chị là trong ngành IT. Thêm ra là nếu mà không tham gia khởi nghiệp, bởi vì trong cái quá trình tham gia khởi nghiệp thì chị có hơi hướng sang là làm quản lý một chút, bởi vì thực ra mình cũng phải tiếp xúc với khách hàng nhiều, mình phải giao tiếp nhiều hơn với khách hàng, để mình không có nhiều thời gian để đầu tư phát triển cái khả năng kỹ thuật của mình. Thế đâm ra là nếu mà không làm startup thì chị nghĩ là chị sẽ phát triển theo hướng là trở thành gọi là chuyên gia hàng đầu về một mảng công nghệ nào đó. Đấy. Thế nhưng mà trong cái quá trình làm việc ở Smart thì mặc dù chị vẫn duy trì cập nhật kiến thức về kỹ thuật, nhưng mà mình làm hơi song song rồi, nên là cái giấc mơ đấy nó chưa thành hiện thực.
Dạ, còn anh Sơn thì như thế nào anh?
Anh thì cũng anh thì không không học gì về về IT như là nghe, cho nên là nếu mà nghĩ là nếu mà anh đến với cái ngành này nó cũng rất là tình cờ thôi. Thế thì nếu mà không làm thì nghĩ có lẽ chắc là anh nghĩ ra đến nhiều hướng, nhưng có lẽ là hướng mà khả thi nhất thì có lẽ chắc là trở thành một tay đua, có thể là chuyên nghiệp hoặc là nghiệp dư về công thức một. Anh thì rất là thích tốc độ, rất là thích đua, và cái cảm giác là được chiến thắng, được làm người mà nhanh nhất trong một
Dẫn
cuộc
đầu.
đua, và đặc biệt dẫn đầu đó. Và công thức một ấy thì nó có rất là nhiều những cái yếu tố mà anh thích, ví dụ như là công nghệ mới. Công thức một thì nó luôn luôn được áp dụng những cái công nghệ hiện đại tiên tiến nhất. Thứ hai là cái độ teamwork, phối hợp làm việc với nhau, làm việc theo nhóm nó rất là cao. Và cái thứ ba là như là cái competition, tức là cái tinh thần thi đấu là nó gần như là rất là khốc liệt. Đấy, thì ba cái yếu tố đấy có vẻ như là nó hợp với cả cái sở thích của anh.
Dạ, thì em thường thường em hay nói với mọi người là không có ước mơ nào là quá muộn, cho nên là anh có thể bắt đầu ngày mai, có thể anh tìm hiểu hoặc là anh làm bất cứ một cái gì để mà anh có thể trở thành tay đua, hoặc là học thêm một cái khóa học gì, hoặc là tham gia đội nhóm nào để có thể trở thành tay đua chuyên nghiệp. Thì chúc cho ước mơ chưa thành hiện thực của anh sẽ thành hiện thực trong tương lai. Thế thì mình quay trở lại với công ty hiện giờ của anh chị thì đã có một chỗ đứng trên thị trường. Vậy thì anh chị hình dung ra được rằng trong vòng 5 và 10 năm tới thì công ty sẽ phát triển như thế nào, hoặc là anh chị sẽ đầu tư qua một cái mảng khác nào, một mảng nào khác nữa?
Nếu mà nói trong 5 năm thì bọn chị vẫn tập trung vào thương mại điện tử, nghĩa là cũng chưa có ý định để phát triển những cái ngạch nào khác cả. Nhưng mà thương mại điện tử thì nó cũng bao gồm rất là nhiều, ví dụ như là bọn chị hiện giờ đang tập trung rất là nhiều về các mảng dịch vụ, nhưng mà bọn chị đang đầu tư rất nhiều vào việc xây dựng ra sản phẩm của riêng mình, và có thể là sẽ đầu tư vào các công ty khác, đầu tư mua lại các công ty khác để phục vụ cho sự phát triển của công ty Smart OSC. Nhưng mà thường là bọn chị tập trung vào sản phẩm trong hệ hệ thống thương mại điện tử, trong một cái ecosystem của mảng thương mại điện tử, và những cái công ty mà thực sự cũng có liên quan đến thương mại điện tử, thay vì là đầu tư vào một cái mảng hoàn toàn mới. Nói về gọi là mục đích xác định trong 5 năm tới thì Smart OBC luôn hướng đến để trở thành công ty thương mại điện tử hàng đầu thế giới, với khoảng 1.000 chuyên gia, có sự hiện diện rất là mạnh mẽ ở tất cả các thị trường lớn trên thế giới như là Mỹ, Úc, châu Âu và cả Đông Nam Á nữa.
Thì xin cảm ơn anh Sơn và chị Nga rất nhiều đã đến với buổi phỏng vấn trong chương trình Những Người Trẻ Khởi Nghiệp của đài SBS Vietnamese ngày hôm nay, và xin chúc cho anh chị có thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống riêng cũng như là công ty Smart OSC ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa xin cảm ơn anh chị đã đến với chương trình.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.